Việt Nam trong dòng thời sự.
Có thể nói 2015 sẽ là một năm mang tính chất quyết định cho tương lai của nền kinh tế Việt Nam, bởi vì đây sẽ là năm hình thành những khối tự do mậu dịch với sự tham gia của Việt Nam, cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên hiệp Châu Âu và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Trước hết về cộng đồng kinh tế ASEAN, cộng đồng này theo dự kiến sẽ hình thành vào cuối năm 2015, mặc dù theo nhiều chuyên gia thì có thể sự ra đời của khối này sẽ bị dời lại cho đến sớm nhất là năm 2020. Cộng đồng kinh tế ASEAN là nằm trong khuôn khổ kế hoạch tầm nhìn ASEAN 2020, được thông qua vào năm 1997, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội ASEAN. Đây sẽ là một thị trường duy nhất và một cơ sở sản xuất duy nhất, mà trong đó hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và nhân công có trình độ sẽ được tự do lưu thông giữa các nước trong Hiệp hội. Đây cũng là một khu vực kinh tế cạnh tranh và phát triển đồng đều và sẽ đi theo hướng hội nhập kinh tế toàn cầu. Cũng trong năm tới, Việt Nam sẽ ký Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Liên hiệp Châu Âu, tạo ra một khuôn khổ pháp lý thiết yếu và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường của nhau. Hiện nay, hàng dệt may là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang các nước châu Âu. Trong khi đó, các vòng đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP đang được các quốc gia, trong đó có Việt Nam, tiến hành ráo riết để có thể kết thúc đàm phán sớm nhất trong năm 2015. Thế thì Việt Nam chuẩn bị gia nhập ba khối tự do mậu dịch nói trên với một nền kinh tế như thế nào? Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới được công bố vào đầu tháng 12 vừa qua, thì nền kinh tế Việt Nam trong năm 2014 đã có những dấu hiệu tích cực ban đầu về quá trình phục hồi kinh tế. Dựa trên những dấu hiệu tích cực này, Ngân hàng Thế giới dự báo là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong cả năm 2014 sẽ là 5,6%, cao hơn một chút so với mức 5,4% của năm 2013. Theo Ngân hàng Thế giới, yếu tố chính khiến cho Việt Nam chưa thể đạt mức tăng trưởng cao, đó là do mức cầu nội địa vẫn còn yếu. Nhìn chung, trong năm qua, kinh tế vĩ mô của Việt Nam được đánh giá là tiếp tục ổn định, với mức lạm phát trong tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2009, một phần cũng chính là vì nhu cầu tiêu thụ còn yếu. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới ghi nhận là kinh tế Việt Nam còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, chẳng hạn như tăng trưởng tín dụng vẫn thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra, làm cản trở nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh tín dụng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Về tình hình các doanh nghiệp, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng vai trò là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, thì các doanh nghiệp trong nước dường như vẫn chưa ra khỏi tình trạng khó khăn từ mấy năm qua. Số lượng các doanh nghiệp đóng cửa, phá sản hoặc tạm ngưng hoạt động tiếp tục gia tăng. Theo Ngân hàng Thế giới, tình trạng này chính là do bị hạn chế tiếp cận nguồn vốn, do vẫn không được cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước. Trong khi đó, tiến độ cải cách trong khu vực nhà nước ở Việt Nam vẫn còn chậm hơn so với chỉ tiêu đề ra, mặc dù đã được tăng tốc trong năm nay. Trong lĩnh vực ngân hàng, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, việc giải quyết nợ xấu trong hệ thống vẫn còn là vấn đề chính gây quan ngại. Nhìn về trung hạn, Ngân hàng Thế giới dự báo rằng triển vọng kinh tế của Việt Nam sẽ vẫn chịu tác động của những yếu tố rủi ro. Thứ nhất là tiến độ còn quá chậm trong việc cải cách doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng, gây tác động bất lợi cho tình hình tài chính vĩ mô. Định hướng xuất khẩu của nền kinh tế Việt Nam khiến cho nền kinh tế này dễ bị tác động của những diễn biến bất lợi của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ở các nước phát triển, vốn là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Với một tình hình kinh tế như vậy, cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên hiệp Châu Âu và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương trong năm 2015 đang đặt ra cho Việt Nam những thách thức gì và mang lại những thuận lợi gì? Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Thưa ông, thì trong thời gian qua người ta nói nhiều đến Hiệp định TPP, nhưng dường như là ít ai nói đến cái viễn cảnh hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015. Vậy thì theo ông, sự hình thành của cộng đồng này, tức là sự gia nhập của Việt Nam vào cộng đồng kinh tế ASEAN, mang lại những cái mối lợi gì, cũng như nó đặt ra những thách thức gì đối với Việt Nam ?
Nếu như chúng ta nhìn vào cơ cấu kinh tế của 10 nước ASEAN, thì chúng ta thấy rằng là cơ cấu kinh tế của Việt Nam chỉ có bổ sung cho nền cơ cấu kinh tế của Singapore và của Brunei. Đấy là hai nền kinh tế giàu có nhưng không có những công nghiệp thâm dụng lao động như là dệt may, giày dép, loại bình dân và cũng không có nông nghiệp. Vì vậy cho nên đối với hai nền kinh tế này thì nền kinh tế Việt Nam bổ sung rất là có hiệu quả. Còn lại thì Việt Nam phải cạnh tranh bởi vì các nền kinh tế khác cũng ở một cái trình độ cao hơn của Việt Nam một tí nhưng mà có cái cơ cấu giống như của Việt Nam. Thí dụ như là dệt may, da giày thì Việt Nam là cạnh tranh với lại Indonesia, với lại Campuchia. Về gạo thì Việt Nam cạnh tranh với lại Thái Lan, về cao su thì cạnh tranh với lại Malaysia, vân vân. Vì vậy cho nên là có cái phần bổ sung nhưng mà cái phần cạnh tranh rất là đậm nét. Thế bây giờ thực hiện cộng đồng kinh tế ASEAN, tức là một thị trường hàng hóa chung, một thị trường dịch vụ chung và lao động của 8 ngành nghề có thể dịch chuyển và thống nhất một số các cái quy trình về mặt xuất nhập khẩu và mặt giao thông đi lại. Thì thực chất 6 cái nước ASEAN trước đây họ đã thống nhất với nhau về cái Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN AFTA từ năm 1993 và họ đã miễn giảm thuế hết rồi. Họ đã đầu tư và họ đã đạt đến cái giới hạn của sự hợp tác giữa họ với nhau rồi. Cho nên toàn bộ cái sự chú ý của cộng đồng kinh tế ASEAN này là nhìn vào 4 cái nước mới vào là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam mà họ vẫn thường gọi theo tiếng Anh là CLMV. Vì vậy cho nên là cộng đồng kinh tế ASEAN sắp tới đây sẽ là một cơ hội nhưng là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Thí dụ như cơ hội thì là lao động Việt Nam nếu như được đào tạo tốt thì có thể là có cơ hội sang các cái nước cần lao động. Thí dụ như là Singapore. Nhưng mà Thái Lan thì là họ đã có những các cái quy định đặc thù là họ đòi phải có thi viết bằng tiếng Thái thì mới được làm việc ở trong một doanh nghiệp Thái hoặc một công ty Thái. Còn nếu như mà anh muốn lập một phòng mạch riêng, anh muốn lập một công ty kiểm toán riêng thì họ bắt anh phải thi luật pháp bằng tiếng Thái. Và một người bạn thân của tôi, người Thái thì đã nói rất là thân tình và thẳng thắn rằng chúng ta sẽ đặt ra các cái bài thi đó khó đến cái mức là nếu như mày không tốt nghiệp đại học ở Thái Lan thì mày khó có thể qua được. Có nghĩa rằng đối với lại lao động có tay nghề của Việt Nam thì cơ hội vào thị trường lao động Thái Lan có lẽ là hơn số 0 một tí chứ không có sáng sủa gì. Trong khi đó thì cho đến nay là tôi chưa thấy Bộ Lao động Việt Nam có bất kỳ một cái quy định nào. Chắc là có một cái sự chậm trễ nào đấy về phía Việt Nam. Thế còn lại thì là các nước ASEAN khác, ví dụ như Thái Lan thì đã có chuẩn bị rất là tích cực. Họ đã mua lại tập đoàn bán lẻ Metro, rồi Malaysia đã đưa tập đoàn bán lẻ Parkson, rồi thì họ đã mua lại cái tập đoàn Aeon và tất cả các cái loại đó hiện nay đang đổ bộ vào Việt Nam rất là mạnh mẽ. Thì cuối năm 2015 khi mà cái thuế suất bằng không thì hàng hóa của Thái Lan và các nước đấy sẽ vào Việt Nam. Họ sẽ sử dụng cái chuỗi siêu thị ấy để họ đánh bật các cái doanh nghiệp công nghiệp và nông nghiệp của Việt Nam ra khỏi siêu thị. Và theo tôi đây là một thách thức rất lớn, là một viễn cảnh mà tôi đã có báo động mà cho đến nay tôi chưa thấy có một cái câu trả lời rõ ràng và cũng chưa thấy có một cái chương trình hành động rõ ràng. Còn về những các cái thuận lợi thì rõ ràng là sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong việc đi lại, trong việc là xuất nhập khẩu, trong việc vận tải và vân vân. Tôi cũng xin lưu ý là cái khái niệm cộng đồng kinh tế ASEAN này được gọi là cộng đồng nhưng mà ASEAN vẫn duy trì cái chế độ tức là không can thiệp vào công việc nội bộ và mỗi một nước có chính sách riêng. Vì vậy cho nên dẫu là cam kết là có 8 nghề được có chứng chỉ thì được lưu hành nhưng mà như ông Thái Lan ông ra một cái quyết định như vậy coi như là cái sự gọi là tự do dịch chuyển lao động đó đưa vào Thái Lan có nghĩa là bằng không. Đấy là cái tình hình thực tế mà tôi hiểu được trong cái tình hình của cộng đồng kinh tế ASEAN đối với Việt Nam. Dĩ nhiên là Việt Nam nếu mà giỏi có thể là tăng xuất khẩu sang một số nước, nhưng theo tôi là cái sự cạnh tranh sẽ trở nên ác liệt hơn. Và tôi được biết là phía Thái hiện nay là đang có những các nỗ lực rất lớn. Họ yêu cầu là các quan chức Thái phải đi học 3 tháng về tiếng ASEAN. Thì còn tiếng Việt thì cũng là biết chào hỏi, xin chào ông, chào bà, cảm ơn, vân vân. Và họ có lập hẳn một hiệp hội và họ trợ giúp để tìm hiểu. Và tôi đã gặp những các cái người Thái gốc Việt hiện nay đang giúp các cái doanh nghiệp Thái tìm hiểu, mua lại, hợp tác với lại các doanh nghiệp Việt Nam một cách rất là có hiệu quả, với một cái cường độ rất cao. Trong khi đó thì tôi thấy rằng là cái sự chuẩn bị của phía Việt Nam là chưa tương xứng.
Tức là trong cái cộng đồng kinh tế ASEAN này thì nó không có cái sự mà tạm gọi là nương tay đối với những nước như là Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar. Tức là chúng ta phải cạnh tranh một cách hoàn toàn bình đẳng với lại các nước khác.
Vâng, cộng đồng kinh tế ASEAN này tức là các cái bảo lưu trong cái khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN thì đã được gỡ bỏ. Và bây giờ sẽ là có một cái cuộc cạnh tranh như là cộng đồng kinh tế ASEAN đã nói. Một thị trường hàng hóa chung, một thị trường dịch vụ chung, một thị trường đầu tư tài chính chung và dịch chuyển tự do về lao động, tức là lao động được đào tạo mà trước mắt là 8 ngành nghề mà người ta đã thống nhất được, như là kỹ sư, như là kiến trúc sư, như là kế toán, như là kiểm toán, như là các ngành nghề du lịch, như là bác sĩ, nha sĩ, vân vân.
Vâng, thì như ông có nói lúc nãy, tuy là một cái cộng đồng chung nhưng mà mỗi nước cũng có thể thi hành những chính sách riêng để mà bảo vệ quyền lợi của họ. Vậy thì để mà bảo vệ quyền lợi của Việt Nam thì Việt Nam có thể ra những cái biện pháp gì để mà hạn chế bớt những cái tác động tiêu cực của cái việc gia nhập vào cái khối này ạ?
Hiện nay thì tôi chưa thấy có cái chương trình hành động, có cái biện pháp gì. Trong khi đó thì tôi được biết là Thái Lan họ có hẳn một cái chương trình hành động rất là rõ ràng. Họ có quỹ, họ có hỗ trợ về mặt tư vấn, họ có hỗ trợ về mặt tín dụng với lãi suất ưu đãi để cho các doanh nghiệp đó đầu tư vào Việt Nam. Bởi vì đối với Thái Lan thì là việc chiếm lĩnh thị trường Việt Nam là một cái việc hết sức là đáo bở. Bởi vì là vừa gần mà hàng Thái thì là có cái lợi thế cạnh tranh tốt hơn là hàng của chúng ta.
Vâng, thì một cái hiệp định tự do mậu dịch khác cũng quan trọng đối với Việt Nam trong năm 2015 đó là cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên hiệp châu Âu. Vậy thì theo ông thấy là so với cái cộng đồng kinh tế ASEAN thì hiệp định này nó có thể có lợi nhiều hơn cho Việt Nam hay không? Với tư cách là Việt Nam có thể tăng cường xuất khẩu sang những cái thị trường ở châu Âu ạ?
Theo tôi thì hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu nếu mà ký kết được thì sẽ có lợi đối với lại Việt Nam. Bởi vì cơ cấu kinh tế của châu Âu thì bổ sung cho cơ cấu kinh tế của Việt Nam. Tức là Việt Nam có thể xuất sang châu Âu những cái mặt hàng mà châu Âu hiện nay là không có làm hay là làm mà khó có thể cạnh tranh được Việt Nam với cái lợi thế là lao động giá rẻ. Thí dụ như là dệt may da dày chắc là sẽ có ưu thế. Rồi thì các hàng nông sản nhiệt đới chắc cũng là có ưu thế. Thì tôi nghĩ đây là một cái hiệp định thương mại tự do rất là tốt. Hai bên có thể bổ sung được cho nhau và trên cơ sở đó thì hy vọng là sẽ thu hút được thêm đầu tư của Liên minh châu Âu, cộng đồng châu Âu vào Việt Nam để mà lại thúc đẩy là xuất khẩu sang thị trường của Liên minh châu Âu. Mặt khác thì Việt Nam cũng có điều kiện dễ dàng hơn để nhập khẩu, thí dụ như là máy bay Airbus từ Liên minh châu Âu, rồi thì thu hút thêm người du lịch của Liên minh châu Âu sang Việt Nam. Mà cái điều đó thì hiện nay là rất cần thiết vì là du lịch người Nga đã có giảm đi rất là rõ rệt.
Vâng, cuối cùng là về cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương thì tới thời điểm này theo ông thấy thì Việt Nam có đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để mà gia nhập khối này ngay trong năm 2015 hay không ạ?
Như tôi hiểu thì lãnh đạo hết sức cương quyết để mà gia nhập Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Và hiện nay thì các thông tin cho biết là các cuộc đàm phán đang tiếp tục được đẩy mạnh và các bên đều nói là có tiến bộ. Và tôi hy vọng là nếu mà thực hiện được thì lúc bây giờ nền kinh tế của Việt Nam sẽ được bổ sung nhiều bởi các cái nền kinh tế TPP. Ví dụ như là đối với lại Hoa Kỳ thì là hai bên có thể bổ sung cho nhau, Việt Nam xuất khẩu các thứ hàng hóa như dệt may, da dày, rồi thì đồ gỗ sang Hoa Kỳ và có thể mua máy bay Boeing. Còn đối với Nhật thì hai bên đã thống nhất là sẽ hợp tác chặt chẽ về cái nền nông nghiệp và trong đó thì Nhật Bản sẽ hợp tác chuyển giao công nghệ và Việt Nam sẽ sản xuất các hàng nông sản mà Nhật rất là cần. Mà bây giờ thì Nhật sẽ không cần phải mua và trợ giá cho các hàng nông sản qua mắt của nông dân Nhật. Nhưng mà các hàng hóa của Việt Nam thì cũng không đe dọa, không lấy đi mất cái thị phần của nông dân Nhật. Cho nên tôi nghĩ rằng đấy là một cái cơ hội rất là tốt. Tôi không hiểu rằng là những các cái yêu cầu khắt khe của TPP như là về tình hình lao động và tự do lập công đoàn, rồi thì về mua sắm chính phủ, rồi thì về doanh nghiệp nhà nước thì đã được thống nhất đến đâu. Đặc biệt tức là có cái quy định về xuất xứ hàng hóa. Thì trong đó đối với hàng dệt may là TPP yêu cầu là phải có một cái hàm lượng TPP tối thiểu mà cái yêu cầu ban đầu của họ là 70%. Thì đối với Việt Nam đấy cũng là một yêu cầu rất là khó khăn. Thì Việt Nam như tôi hiểu là đang đàm phán để tiến tới có được một cái ân hạn và có thể là giảm cái tỷ lệ 70% ấy xuống một cái mức hợp lý hơn đối với Việt Nam.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về những khối tự do mậu dịch đang chờ đón Việt Nam trong năm 2015.